Chương 52. Lão chuột cống vẫn chưa thấy quay lại hang. Có thể lão đã quay lại với cống rãnh bẩn thỉu quen thuộc, vì rốt cuộc lão cũng nhận ra rằng đó mới là quê hương tăm tối của lão. Bọn chuột nhắt đoán thế, sau đó chúng quên rất nhanh lão chuột cống để đắm mình vào không khí lễ hội của những ngày tự do. Thật là sung sướng khi không còn ai đè đầu cưỡi cổ mình trong cuộc đời. Trong khi đám chuột nhóc chơi nhảy vòng, rượt bắt và leo trèo, cãi cọ và hò hét ầm ĩ như thể đang sống trong những ngày lễ Tết, thì các chuột ông, chuột bà ngồi tựa vách hang, đưa mắt ngắm lũ nhóc vui đùa và lặng lẽ thưởng thức cuộc sống bằng cách đắm mình vào cảm giác thư thái, dễ chịu. Chỉ có tí hon là biết rằng những ngày bình yên sắp sửa trôi qua. Khi con mèo tử tế rời khỏi cung điện, cũng là lúc lũ chuột phải quay lại những ngày kiếm ăn vất vả và nguy hiểm. Nhưng cuộc sống dù đáng lo đến đâu cũng không thể ngừng lại để suy nghĩ mãi về nó. Cần phải sống tiếp, con chuột nhắt nhủ bụng và lôi những tờ giấy ra để vẽ nàng mèo tam thể. Chừng nào nàng áo hoa chưa tìm đến cung điện nhà vua, tí hon vẫn cảm thấy nó còn mắc nợ mèo gấu nhiều quá. Chương 53. Rất giống như những người đầu hàng số phận, mèo gấu dùng cả buổi chiều vào việc làm cho đầu óc rỗng không. Chú tắm mình dưới những tia nắng và những ngọn gió, lắng nghe luồng không khí nóng chạy râm ran trên làn da sau khi thấm qua mớ lông dày, tuyệt không nghĩ ngợi gì. À, thực ra thì chú có trích một ít buổi chiều để dùng vào việc làm ra vài câu thơ. Rồi ngày tới tháng, rồi tháng tới năm, rồi em sẽ hiểu, ngọn lửa đi nằm là vì chiếc bóng tắt ngoài xa xăm. Làm được mấy câu, chú thấy buồn quá, lại nằm mọp xuống thả tâm trí vào xa vắng. Con chim vàng anh hôm nào lại về đậu trên cành sứ, líu lo ngay trên đầu chú. Thoạt đầu mèo gấu chẳng để tâm đến con chim, tiếng hót của nó rơi vào khoảng không mênh mông trong lòng chú, tan ra, loãng đi như những tiếng gió chiều. Nhưng rồi đến một lúc, trong tai chú tràn ngập tiếng chim, chả rõ vì sao, chỉ tiếng chim thôi, không có một âm thanh nào khác. Mèo gấu ngẩng đầu nhìn, con chim màu vàng nghệ đang đậu gần như ngay trên đầu chú. Sao hôm nay nó bạo gan thế nhỉ? Nó mãi hót không nhìn thấy chú hay nó chẳng coi chú ra gì. Có khi hôm nay mình không ra gì thật, mình bèo nhèo như mới dẻ lau sàn thế kia. Mèo gấu ngẫm nghĩ, người chú nóng lên từng phút một, vì tức và cả vì một thứ khoái cảm rất gần với bản năng. Như bị tiêm thuốc độc, ước muốn vồ con chim ngắm vào chú mãnh liệt đến mức chú thấy tim chú thắt lại và chân tay chú run bắn. Trước khi kịp nghĩ mình nên làm gì, người chú đã phóng đi như một mũi tên. Lần này thì con chim không kịp vỗ cánh. Thật sự thì vào phút chót, nó có nhảy tránh qua một bên, nhưng đã muộn. Những chiếc vuốt bén của con mèo đã chộp trúng một bên cánh của nó, khiến những chiếc lông tróc ra, bay lả tả trong không trung, trở nên óng ánh khi nắng chiếu qua. Con chim văng ra khỏi cành cây, cố đập thật mạnh chiếc cánh còn lại, nhưng sự vùng vẫy chỉ có thể giúp nó làm chậm tốc độ rơi. Còn thì nó vẫn rơi xuống. Chương 54. Mèo gấu buông mình gần như ngay lập tức xuống mặt sân gạch phía dưới. Nhưng chú chưa kịp vồ con chim, chuột nhắt tí hon đã kêu lên từ ngách hang đằng góc tường. Đừng anh! Tí hon thò đầu ra, lấp ló phía sau là hai mẩu tai đen trắng của nàng chuột lang. Cả hai chạy tới chỗ con chim bị nạn. Mèo gấu ngạc nhiên, nó khựng lại và nhìn lũ chuột bằng ánh mắt mang hình dấu hỏi. Anh cho tụi em mang con chim này về. Tí hon nói, như để giải thích. Một bữa chén à? Câu hỏi của con mèo khiến con chim rên lên sợ hãi. Nó đập cánh rất mạnh trong khi vẫn nằm bẹp, như muốn nhấc mình lên khỏi hiểm họa. Trông nó hoang mang và tuyệt vọng. Dạ không ạ. Làm bạn à? Mèo gấu lại hỏi, vẻ bông đùa. Không ngờ con chuột nhắt gật đầu. Vâng ạ. Chúng ta là bạn, chúng ta là bạn. Con chim bất ngờ lên tiếng, mèo gấu thấy nó đập cánh khe khẽ. Lần đầu mèo gấu nghe con chim cất giọng nói của con chim thật khó nghe, có lẽ vì xưa nay nó chỉ toàn hót. Mèo gấu lại chìm vào suy nghĩ, nó chợt cảm thấy ý tưởng của tí hon hoàn toàn nghiêm túc. Một con mèo có thể kết bạn với một con chuột thì tại sao một con chuột không thể kết bạn với một con chim? Đằng kia, Tí Hon và Út Hoa đang dìu con chim vàng anh lại đằng góc tường. Mèo gấu vẫn đứng đó, khoác một vẻ trầm tư, ngỡ như bóng chiều hoàn toàn lặng thinh nếu chiếc đuôi của chú không vẫy nhẹ nhẹ và mắt chú không ngước lên những vì sao đã bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời đang dần thẳm lại. Màn đêm nào sẽ phủ trên bóng chiều lặng thinh, bầu trời bảo đừng sợ, ta sẽ thắp sao lên. Chương 55. Mèo gấu quay về chỗ nằm quen thuộc của mình. Hình ảnh Tí Hon và Út Hoa cặp kè bên nhau khiến chú ghen tị một cách vô cớ. Chú lại nghĩ đến nàng mèo tam thể của chú. Mình đã xa nàng bao lâu rồi nhỉ? Chú không thể nhớ chính xác, nhưng chú nghĩ chắc là lâu lắm. Cây sứ trên ban công nhà đối diện đã rụng lá bao nhiêu lần rồi còn gì? Chú nằm xuống, thấy rằng trời đã vào đêm. Những câu thơ lại cựa quậy trong đầu chú, như có ai đó vừa đánh lên một que diêm trong ký ức, nỗi buồn trong lòng chú lại được thắp lên và bài thơ dang dở giống như ngọn nến cố cháy hết phần còn lại. Chia tay nào sẽ tới, sau những ngày bên nhau, dòng sông bảo đừng sợ, ta sẽ đợi người về. Giọt nước mắt nào rơi, sau những điều phiền muộn, chim vàng anh bảo đừng sợ, ta sẽ nhặt những hạt cườm long lanh trên đôi má kia, tha vào trong truyện cổ. Chú lại nhớ đến con chim vàng anh ban chiều, con chim đã đi vào trong thơ chú một cách tự nhiên để xoa dịu nỗi đau và để băng bó vết thương trong lòng chú. À, còn vết thương của con chim, tối nay bọn chuột nhắt có sẽ băng bó lại cho nó không? Chương 56. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, trong 3 ngày đó, nhà vua Sang Năm vẫn lạnh lùng khi nói về ngày ra đi của con mèo và đắc chí khi lia mắt lên tờ lịch treo tường đang mỏng đi từng ngày. Công chúa Dây Leo vẫn thấy lòng mình tan chảy ra khi nhìn vẻ mặt kiên quyết của nhà vua và hoàng hậu năm ngoái, vẫn lặng lẽ thở dài khi hết nhìn nhà vua lại nhìn công chúa mà không biết phải làm gì để hàn gắn sự rạn nứt giữa hai cha con. Ở ngoài ban công, mèo gấu vẫn đêm đêm tha những bịch cơm đi nuôi lũ chuột và âu sầu nghĩ đến ngày chia tay sắp tới. Đột nhiên, qua ngày thứ tư, những người sống trong cung điện không còn nghe tiếng chuột rút nữa, nhưng không vì vậy mà mọi người ngủ ngon. Không rõ từ đâu, những tiếng quạ kêu rền rĩ xoáy vào tai mọi người như tiếng lưỡi cưa cắn vào ống nứa. Suốt đêm, tiếng quạ rờn rợn đến buốt óc, khiến không ai có thể chợp mắt. Nhà vua Sang Năm phát khùng đến mức bật khỏi giường, cầm đèn pin bước ra ngoài hiên, lia dọc các tàn cây, miệng không ngớt, xùy xùy để xua lũ quạ. Ngày thứ năm lặp lại ngày thứ tư, đến tối là quạ kêu, cứ thế mà ra rả suốt đêm. Sáng thức dậy, khuôn mặt nhà vua sọp đi, nơm hốc hác như vừa trải qua một trận ốm nặng. Gì thế nhỉ? Sắp đến ngày tận thế chăng? Ông cất giọng khàn khàn, nhìn hoàng hậu năm ngoái và công chúa Dây Leo bằng ánh mắt đỏ kè vì mất ngủ. Quạ đó, ba, công chúa nói, thì là quạ. Nhà vua thở hắt ra, vẻ cam chịu, nhưng quả ở đâu ra? Hoàng hậu nhanh nhẹn tán thành, mục đích để xoa dịu nhà vua hơn là đưa ra cách giải thích. Mẹ nhớ năm ngoái đâu có chuyện kỳ lạ này. Chỉ có mèo gấu là biết quả ở đâu ra. Chương 57. Ngày tối hôm đó, lúc gặp Tí Hon và Út Hoa chỗ chân tường để giao các bịch cơm, mèo gấu đã hỏi ngay. Bọn em làm cái trò khỉ gì hai hôm nay vậy? Trò gì đâu ạ? Mèo gấu hừ mũi. Giả tiếng họa mà không làm gì à?
Tiếng họa hả anh? Con chuột nhắt ngơ ngác. Tụi em tập hót tiếng chim vàng anh mà.
Lòng mèo gấu thốt nhiên chùng xuống. Chú định mắng con chuột nhắt vì ngay cả chú cũng khó chịu khi nghe tiếng họa sạc vào tai. Nhưng câu nói thật thà của tí hon khiến chú bất giác lặng người đi. Hóa ra, con chuột nhắt cứu con chim vì lý do này. Nó muốn lũ chuột trong cung điện học tiếng chim. Nó muốn mèo gấu ở lại với nó và cộng đồng chuột. Mèo gấu hít vào sườn con chuột nhắt. Tiếng quả kêu còn sốn tai hơn tiếng chuột rút em à.
Thật thế hả anh?
Ờ. Khuya đó, tiếng quả im bặt. Và lần đầu tiên nhà vua sang năm ngủ ngon trong tiếng chuột rút dưới gầm giường. Hôm sau, nhà vua thức dậy với dáng điệu khỏe khoắn, nhưng ông vẫn không quên liếc mắt lên tấm lịch trước khi ngồi vào bàn ăn, buông thõng. Còn 3 ngày nữa. Chương 58. Con chim vàng anh đã bỏ đi, nó không buồn dạy lũ chuột nữa sau khi bị tí hon chê bai. Con chuột nhắt kể với con mèo như thế và nghe con mèo thở dài. Chúng ta không chống lại số phận được em à. Con chuột nhắt tính nói gì đó, nhưng cuối cùng nó khép miệng lại vì nó cũng không biết nó định an ủi con mèo hay an ủi chính mình. Đột nhiên, nó nghe con mèo rì rầm. Chia tay nào sẽ tới, sau những ngày bên nhau. Câu thơ của con mèo làm cho con chuột cảm thấy bùi ngùi. Thơ mới hả anh?
Ờ.
Buồn quá anh à.
Ờ.
Anh đi chắc em buồn lắm. Mèo gấu đặt tay lên đầu tí hon. Bao giờ cảm động chú cũng đặt tay lên đầu tí hon. Chú đưa mắt nhìn ra ngoài trời, cất giọng khe khẽ. Dòng sông bảo đừng sợ, ta sẽ đợi người về.
Là sao hả anh?
Con chuột hỏi.
Là có một ngày anh sẽ quay về.
Anh tin như thế à?
Anh tin.
Con chuột hồi hộp, nó xích sát vào con mèo, giọng không nén được vui mừng. Thế anh có biết bao giờ anh quay về không?
Anh không biết.
Mèo gấu nhìn vẻ thất vọng của con chuột nhắt, ngần ngừ nói tiếp, tự nhiên thấy mình nhiễm ngôn ngữ của nhà vua. Có thể là sang năm.
Chương 59.
Khuya ngày thứ 8, bọn chuột vẫn phát ra những tiếng chút chít từ các ngóc ngách bí mật. Mèo gấu bất lực nằm co mình ngoài ban công, hờ hững đếm sao rơi. Ở bên trong lâu đài, trên chiếc giường nệm có vải bọc màu rượu vang, nhà vua sang năm lại bắt gặp mình trằn trọc. Tối hôm trước, ông yên giấc vì không còn nghe tiếng quạ. Nhưng khi bầy quạ bay đi rồi, thì ông lại nhức nhối vì tiếng chuột. Ông bực bội đưa bàn tay lên đếm, vì ban đêm ông không thể nhìn vào tấm lịch. Những ngày này, công chúa Dê Leo không còn níu kéo hay năn nỉ nhà vua mỗi khi ông hét lên con số đếm ngược nữa. Không phải vì cô không muốn, mà vì cô không còn hơi sức. Cô dành sức lực và thời gian để ngồi cạnh mèo gấu nhiều hơn, vuốt ve chú nhiều hơn và cho chú ăn nhiều hơn. Cô không biết bằng cách đó, cô đang vô tình giúp lũ chuột nhắt trong lâu đài. Nhìn cách công chúa chăm sóc mèo gấu, cứ tưởng đó là một con mèo bệnh. Mèo gấu trông như đang phát bệnh thật. Nó ủ rũ vùi đầu vào bàn tay của cô chủ nhỏ, đôi môi mỏng chốc chốc lại nhả ra những tiếng thở than. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, mèo gấu sẽ rời khỏi lâu đài. Như vậy, chú sẽ không còn cơ hội gặp lại áo hoa của chú nữa. Thực sự thì chú không biết nàng mèo tam thể của chú có sẽ nhìn thấy những bức tranh mèo dán dọc phố hay không. Nhưng giả như một ngày đẹp trời nào đó, nàng tình cờ trông thấy và tìm được đến lâu đài nhà vua, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì khi chú đã không còn ở đây nữa. Sẽ buồn như lá, sẽ buồn như cây, ngày em tìm đến, không còn anh đây.
Chương 60.
Mèo gấu không ngủ ban đêm, nhưng lúc này chú nằm dài trên sàn gạch hoa, vật vờ, chả buồn động đậy, trông chú như một con tàu bị mắc cạn. Mấy hôm nay, những suy tư về tương lai làm chú mệt mỏi. Ngày mai là ngày thứ 10 rồi. Cuộc đời chẳng có gì thay đổi trong 10 ngày qua. Ngoài hè, gió vẫn reo tiếng gió, sương vẫn rơi tiếng sương, lũ chuột vẫn trút tiếng chuột, và nàng áo hoa thì vẫn biền biệt. Lúc nãy, khi tha những bịch cơm cho tí hon, mèo gấu có cảm giác mình đang tặng cho lũ chuột món quà giả từ, và ý nghĩ đó làm chân chú như đeo chì. Ngược lại với chú, tí hon và út hoa chẳng có vẻ gì buồn bã.
Mèo gấu định hỏi con chim vàng anh đã quay về chưa, cả lão chuột cống nữa, nhưng nhìn vẻ tươi tỉnh của hai con chuột, chú cảm thấy một điều gì đó như là sự giận dỗi chẹn ngang họng chú. Chú không nói gì, trao mấy bịch cơm xong, chú lặng lẽ quay đi. Bây giờ nhớ lại, chú vẫn thấy ngàn ngàn nơi cổ. Chú gục đầu lên hai tay, cuộn mình trong nỗi buồn và định nằm im như một con mèo bằng gỗ cho đến sáng hôm sau, lòng bình tĩnh sẵn sàng đón nhận phán quyết của nhà vua. Nhưng rồi có cái gì đó làm tai chú vểnh lên, rồi chú nhấc đầu khỏi hai tay, cuối cùng nhõm cả người dậy. Run rẩy vì xúc động, chú ngoảnh đầu giáo giác nhìn quanh. Tiếng chim họa mi, đúng là tiếng chim họa mi đang kết thành một bức rèm âm thanh véo von vây bọc lâu đài. Lũ chuột tài thật, mèo gấu đang tắm tắt, đèn trong nhà đã bật sáng, rồi cửa thình lình xịt mở. Như một cơn lốc, nhà vua, hoàng hậu và công chúa chen nhau ra ngoài ban công. Mèo gấu, mày nghe thấy gì không? Công chúa cúi xuống ôm con mèo lên tay, rưng rưng hỏi. Ôi, đã lâu lắm em không nghe tiếng chim họa mi hót. Hoàng hậu quay gương mặt rạng rỡ về phía nhà vua, giọng cảm khái như đang nói về những ngày đầu hò hẹn. Nhà vua sụt mắt vào những tàn cây tối đen, tay vân vê sợi ria mép dài nhất chìa ra bên khóe môi, ngơ ngác. Sao họa mi lại hót ban đêm nhỉ?
Chương 61.
Tiếng họa mi hót không chỉ làm kinh động nhà vua, hoàng hậu và công chúa. Những người sống trong những ngôi nhà chung quanh đồng loạt bị dựng dậy. Những ô cửa sáng đèn, tiếng rèm cửa bị kéo, tiếng then cửa va vào khoen lách cách. Vô số những cái đầu nhô ra từ các cửa sổ hoặc mọc lên từ các lan can. Mèo gấu trườn khỏi vòng tay của công chúa, lẻn xuống sân. Chú định đi tìm Tí Hon đã bắt gặp con chuột nhắt ngay dưới gốc cát đằng. Tí Hon cũng đang đi tìm mèo gấu. Tuyệt lắm em! Mèo gấu khen, vừa lấy tay vỗ lên vai con chuột nhắt. Con mèo đang bị kích động nên cú vỗ khá mạnh, nhưng Tí Hon chẳng thấy đau, nó hớn hở. Giống tiếng họa mi không anh? Giống lắm, chim vàng anh đã trở về rồi đấy à? Dạ, chị vàng anh trở về cùng với chị Bách Thanh. Chị Bách Thanh dạy tụi em hót. Chim Bách Thanh? Mèo gấu tròn xoe mắt. Chú biết chim Bách Thanh đó là một loài khứu có màu xám ngọc trai, quanh mắt có viền đen như đeo mặt nạ. Bách Thanh sở dĩ có tên như thế vì nó có thể nhại giọng hàng trăm loại chim. Bách Thanh mà dạy có khi cục đá cũng hót được. Mèo gấu nhủ bụng và chú chép miệng. Hèn gì. Chú lại vỗ vai Tí Hon, lần này nhẹ hơn. Thê Vàng Anh bỏ đi mấy hôm nay là để mời chim Bách Thanh về dạy cho tụi em đấy à? Dạ. Con chuột nhắt sung sướng đáp. Mèo gấu chưa kịp nói gì, đã nghe một tràng líu lo thình lình cất lên ngay trước mặt. Tiếng hót trong trẻo, nhịp nhàng và vui tai, hòa vào những tiếng chim họa mi khác, khiến cả lâu đài như bừng sáng. Tí Hon hót đấy, nó đang gọi mặt trời lên. Bây giờ thì nhà vua sang năm không còn lý do gì để đuổi mèo gấu ra khỏi nhà. Theo cách thức bí mật nào đó, chỉ có con mèo biết, các độc giả của cuốn sách này cũng biết, kẻ thù của giấc ngủ nhà vua đột nhiên câm tiếng. Lũ chuột trong lâu đài từ lâu rồi đã không còn cắn phá, những ngày này dường như đã kéo nhau đi hết. Thay vào đó, chim họa mi bay về trú ngụ quanh đây, đêm đêm vẫn véo von đánh thức nắng mai. Dù theo nhà vua, bọn chim đánh thức như thế là hơi sớm, giống như chiếc đồng hồ báo thức bị cài đặt nhầm giờ. Khi nhà vua không còn nhướng mắt liếc lên tờ lịch treo tường vào mỗi buổi sáng, công chúa Dây Leo cảm thấy mình đang trải qua những khoảnh khắc tươi thắm nhất của cuộc đời. Cô mua một cây đàn guitar về, đặt trên bàn học, say mê tập đàn, và cô hát, như thể cô cũng định làm một con chim họa mi. Hoàng hậu năm ngoái, trong khi mãi mê loay hoay với đống bột nhồi, vẫn thò đầu ra cửa sổ để ngắm con mèo ngoài ban công đúng vào 9 giờ sáng mỗi ngày. Nhưng bà đã không còn buông ra những tiếng thở dài não nụt như trước đây. Dạo này, bà nhìn vẻ lười nhác của con mèo bằng ánh mắt tán thưởng. Ở bên ngoài, đêm đêm trước khi dàn nhạc họa mi cất tiếng, mèo gấu vẫn gặp tí hon và út hoa ở chân tường. Đêm nay, tí hon đi lấy cơm một mình. Con mèo và con chuột vì thế đứng trò chuyện lâu hơn một chút. Em thật là hạnh phúc khi anh ở lại với tụi em. Tí hon sụt sịt nói, chưa bao giờ nó thấy mèo và chuột gần gũi như lúc này. Mèo gấu cảm thấy không nên ủy mị quá. Chú cũng có cùng tâm trạng như tí hon, rằng chú rất vui khi ở lại lâu đài. Nhưng khi con chuột nhắc thốt điều đó thành lời, chú bỗng thấy ngượng ngượng. Lão chuột cống thế nào rồi? Mèo gấu lảng sang chuyện khác. Tụi em phải chuẩn bị trước khi lão quay lại. Nếu cần anh sẽ giúp một tay. Anh yên tâm, lão sẽ không bao giờ quay lại. Sao thế? Tụi em vừa phát hiện đốm nắng vẫn rọi qua lỗ thông hơi lâu nay không còn nữa. Ra là lão bị mắc kẹt trong đó. Lão béo như thế mà. Giọng mèo gấu đột ngột chuyển sang tâm sự. Tí hon này. Gì hở anh? Em biết lúc này anh đang mơ ước gì không? Anh đang chờ chị áo hoa. Đang nói, con chuột nhắt bỗng há hốc mồm. Nó đột ngột nhận ra mèo gấu không tập trung vào câu chuyện. Con mèo đang ngước mắt nhìn lên mái nhà đối diện, toàn thân run bần bật. Chương 63. Một nàng mèo tam thể đang đứng trên nóc nhà, chỗ cao nhất, đăm đăm nhìn xuống khoảng sân. Phía sau nàng, những chòm lá lấp lánh dưới ánh trăng bạc, được vây bọc giữa một quần sáng, trông nàng lung linh và huyền hoặc như vừa bước ra từ những câu chuyện cổ. Chị áo hoa hở anh? Con chuột nhắc thì thầm, nó cũng bắt gặp mình đang rung lên vì phấn khích. Chị ấy đấy. Con mèo cũng đáp lại bằng tiếng thì thầm, tí hon không cúi đầu xuống, nhưng giọng nó giống như cầu nguyện. Lạy trời, rốt cuộc chị ấy cũng đã nhìn thấy những bức tranh ở các góc phố. Mèo gấu vẫn không rời mắt khỏi nóc nhà, nghe lòng mình nghẹn thắt. Chú chờ đợi giây phút này đã rất lâu, đã nhúng nỗi nhớ trong bao nhiêu bình minh và bao nhiêu hoàng hôn, đã ngân lên bao nhiêu câu thơ từ đó. Thế mà, khi nhìn thấy áo hoa, chú gần như không biết phải làm gì. Hoàn toàn tê liệt, chú cứ trơ ra nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe. Tí hon đứng bên cạnh, hết nhìn mèo gấu lại ngước nhìn áo hoa bằng ánh mắt ngơ ngác, không biết có nên mở miệng hay không. Cuối cùng không nén được, nó khẽ hỏi. Chắc chị ấy chưa nhìn thấy anh. Mèo gấu như không nghe thấy con chuột nhắc, chú vẫn đứng chôn chân trong bóng lá của dây cát đằng, bất động, cả chiếc đuôi dài cũng không có dấu hiệu gì của sự sống. Chỉ có những sợi ria rung lên như những sợi dây đàn. Anh ấy làm sao thế nhỉ? Con chuột nhắt băn khoăn quá, bất thình lình nó ngoác miệng kêu lớn. Chị áo hoa! Chương 64. Tiếng kêu của tí hon lan ra trong gió, nghe lòng lộng. Mèo gấu như người say ngủ bị đánh thức, chú chớp chớp mắt, đuôi chú bắt đầu hồi sinh bằng những cái vẫy nhẹ. Con chuột nhắt đã kéo chú ra khỏi trạng thái đờ đẫn vì bất ngờ và vì xúc động. Nhưng ngay vào lúc chú định lên tiếng gọi nàng mèo tam thể, đột ngột một bóng mèo lạ nhô lên bên cạnh nàng. Một con mèo đực cao lớn, màu chăn dạ, cặp mắt bắn ra những tia xanh biếc. Cái tên thân yêu chưa kịp thốt ra khỏi miệng mèo gấu bỗng đông cứng ngay trên môi chú. Như thình lình bị rớt vào hố băng, mèo gấu nảy mình một cái, người lạnh đi. Như vậy không phải áo hoa không nhìn thấy chú. Nàng nhìn thấy chú ngay từ đầu, nhưng nàng không gọi chú, và có vẻ cũng không có ý định giáp mặt chú. Nàng theo dấu những bức tranh chỉ để hiếu kỳ xem chú sống ra sao và nhìn chú có thể là lần cuối cùng. Một tiếng động khẽ phía sau khiến Tí Hon giật mình quay lại, thấy nàng chuột lang bò đến sau lưng, có vẻ đang định lên tiếng hỏi. Nó hấp tấp đưa tay lên miệng ra hiệu cho nàng im lặng. Trên mái ngói, nàng áo hoa và chàng mèo lạ lúc này đang sóng vai nhau đi dưới ánh trăng, mỗi lúc một xa dần.
Chương 65.
Sau đêm hôm đó, mèo gấu ốm gần một tháng. Tí Hon đêm đêm vẫn lên thăm chú, tình cờ nghe được ba câu thơ. Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên, một con đổi chỗ. Ấy là lúc mèo gấu bâng khuâng nhớ lại những lần chú và áo hoa ngồi kề vai nhau trên bầu cửa sổ, ngắm mưa giăng giăng ngoài hiên vắng trong những buổi chiều se lạnh. Theo như tác giả được biết, đó cũng là những câu thơ cuối cùng của mèo gấu. Trong thời gian con mèo bị nỗi buồn đánh lưới, những người sống trong lâu đài nhà vua và khu vực lân cận đã quen dần với tiếng chim họa mi nửa đêm về sáng. Khi họa mi ngân hót, mọi người biết rằng một ngày mới đã lại bắt đầu và tất cả cư dân đều tỏ ra hài lòng với loại đồng hồ báo thức ngược đời đó. Câu chuyện về các con vật đáng yêu này đến đây kể như là kết thúc. Nếu có điều gì cần nói thêm, đó là tác giả muốn tiết lộ nơi xảy ra câu chuyện mà các bạn vừa theo dõi, không phải là cung điện nhà vua như tác giả vẫn lặp đi lặp lại từ đầu đến giờ. Đó chỉ là một ngôi nhà bình thường như mọi ngôi nhà khác, chẳng phải lâu đài gì sất. Nhà vua sang năm thực ra là một tài xế xe tải, hoàng hậu năm ngoái, một phụ nữ sống bằng nghề làm bánh. Còn công chúa dây leo chắc chắn là một cô bé đang học lớp 11. Sở dĩ tác giả cứ bô lên nhà vua, hoàng hậu và công chúa chẳng qua do tác giả nghe lóm được câu nói của con chuột nhắt Tí Hon khi nó rủ nàng Út Hoa về nhà trong lần đầu gặp gỡ. Bạn đi theo mình sẽ kiếm thứ gì đó cho bạn ăn. Lúc đó nàng chuột lang tò mò hỏi lại, nhà bạn ở đâu? Và con chuột nhắt láo lĩnh vểnh ria lên, kiêu hãnh đáp, mình đang ở trong cung điện của nhà vua. Là con chuột nhắt ba hoa, nhưng trong tình yêu thỉnh thoảng ba hoa một chút cho đời thêm hương vị cũng chẳng chết ai. Thành thật quá như chàng mèo gấu, làm cuốn sách này kết thúc theo cái cách tác giả chẳng thích chút nào, mặc dù phải thừa nhận rằng chính tình yêu đẹp đẽ của chú đã điều chỉnh hành vi của một con mèo theo cái cách không ai có thể ngờ tới. Một tình yêu như vậy từ một con mèo hay một con người luôn tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mà với nó bất cứ ai cũng có thể tạo nên phép màu cho thế giới này. Bạn có nghĩ vậy không?